Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 1 trong quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Anna Mori Kazuo, người dịch Phạm Hữu Lợi. Chương 1: Biến suy nghĩ thành hiện thực. Quy luật cuộc đời: chỉ có trong đời những thứ mình muốn có. Sự đời không như mình tưởng. Chúng ta có những lúc thất vọng đối với những sự việc xảy đến trong cuộc đời. Tuy nhiên, chính là do ta nghĩ cuộc đời chẳng bao giờ được như mong muốn, nên mới dẫn đến kết quả đó. Nếu ta cứ một mực suy nghĩ cuộc đời sao mà luôn trục trặc, thì chắc chắn cuộc đời sẽ trục trặc đúng như ý nghĩ của ta. Cuộc đời của một người được tạo ra bởi chính những suy nghĩ của người đó. Nhiều người thành công trên đường đời đều có chung quan điểm này. Tôi cũng vậy. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi mang trong lòng một niềm tin mãnh liệt rằng điều gì mà mình không muốn thì chắc chắn nó sẽ không đến với mình. Tức là chỉ có những thứ mình muốn mới hiện hữu trong cuộc đời. Còn mình đã không muốn thì ngay cả những thứ tưởng như chắc chắn nằm trong tầm tay cũng sẽ vụt đi mất. Nói cách khác, tâm nguyện của ta như thế nào thì cuộc đời ta trong thực tế sẽ là như vậy. Vì thế nếu chúng ta định làm điều gì thì trước hết phải xác định mình mong muốn việc đó sẽ như thế này hoặc như thế kia trước đã. Khao khát muốn như vậy là rất quan trọng. Tôi cảm nhận được điều này từ hơn 40 năm trước, khi lần đầu tiên tôi đến dự buổi diễn thuyết của ông Matsushita Konosuke. Chú thích: Matsushita Konosuke, sinh năm 1894, mất năm 1989, nhà phát minh, đồng thời là người sáng lập hãng Panasonic Nhật Bản. Hết chú thích. Ông Matsushita thời đó chưa được thần thánh hóa như những năm nay, và ngày đó tôi cũng chỉ là giám đốc một công ty mới thành lập, không tên tuổi. Trong buổi thuyết trình đó, ông Matsushita đề cập đến phương pháp kinh doanh nổi tiếng theo hình thức xây đập. Những dòng sông không có đập thường gây ra lũ lụt vào mùa mưa và khô cạn vào mùa khô. Vì vậy, cần phải xây đập trữ nước để điều hòa lưu lượng, không quá phụ thuộc vào khí hậu. Trong kinh doanh cũng vậy, lúc đang ăn nên làm ra thì đã phải tích lũy, chuẩn bị sẵn, dự phòng khi thất bát. Bài thuyết trình của ông xoay quanh phương thức kinh doanh có dự phòng như vậy. Cả mấy trăm con người, giám đốc các công ty, vừa và nhỏ trong hội trường, xôn xao trước những điều ông Matsushita nói. Nói thế mà cũng nói được, nếu dư giả thì đã chẳng phải bàn. Vì không dư giả nên mới phải lo lắng chạy vại. Điều mà chúng tôi muốn nghe là làm cách nào để xây được con đập như ông nói. Còn con đập quan trọng ra sao thì ai chẳng biết. Ngồi ở hàng ghế sau cùng, tôi chứng kiến tất cả. Mọi người trong hội trường trao đổi râm ran. Sau khi kết thúc thời gian thuyết trình, phần hỏi đáp giữa diễn giả và người nghe, một người đứng bật dậy, bức xúc. Thật là ý tưởng nếu xây dựng được con đập như ông trình bày. Nhưng thực tế thì không thể. Tôi và mọi người tụ họp ở đây cứ ngỡ được nghe ông chỉ bảo cho cách xây đập, chứ không phải nghe những điều ông dông dài. Trước bức xúc của người nghe, ông Matsushita im lặng hồi lâu, vẻ mặt hiền hòa, nụ cười kiên nhẫn. Rồi bất chợt ông cất lời khiến mọi người chân hững, bật cười. Chính tôi cũng không biết cách làm sao để xây được con đập, nhưng không xây thì không ổn. Tất cả đều thất vọng trước câu giải đáp của ông, mà thật ra không thể coi đó là câu trả lời. Tôi thì khác, không cười, cũng không thất vọng. Ngược lại cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Tôi ngây người ra, mặt tái đi, bởi vì đối với tôi, câu chuyện của ông Matsushita đã gợi ra một chân lý cực kỳ quan trọng. Không ngừng suy nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ. Không nghĩ không được. Lời nói buột miệng của ông Matsushita đã đề cập đến tầm quan trọng của việc phải suy nghĩ trước đã. Phương pháp xây đập thì mỗi người mỗi cách, không phải là cứ thứ dạy ra sao là làm y chang như vậy. Trước hết là phải có ý muốn xây con đập đó. Ý muốn sẽ khởi đầu tất cả. Tôi chắc rằng điều mà ông Matsushita muốn nói là như vậy. Nghĩa là nếu chúng ta không muốn làm thì không thấy cách làm và thành công cũng không đến. Vì thế, điều quan trọng là phải có khát vọng mãnh liệt và suy nghĩ nghiêm túc. Trên cơ sở đó, ý muốn trở thành khởi điểm và sau đó sẽ hình thành cách làm. Cuộc đời của bất kỳ người nào cũng sẽ hiện hữu như những gì người đó đã khao khát và hình dung. Ý muốn giống như hạt giống là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất để hiện thực nảy mầm, bén rễ, thành cây, ra hoa, kết quả trong mảnh vườn cuộc đời. Tôi cảm nhận được chân lý này. Chân lý sẽ xuyên suốt cuộc đời của chúng ta, dẫu lúc tỏ lúc mờ. Từ lời nói buột miệng sau tiếng thở dài của ông Matsushita khi ấy. Ngoài ra, tôi còn học hỏi và lĩnh hội nó sâu sắc từ cuộc sống thực tế sau này. Tuy nhiên, để biến khát vọng thành hiện thực thì suy nghĩ ở mức bình thường là không đủ. Suy nghĩ phải thấu đáo, phải liên tục, không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Khi thức cũng như khi ngủ, chứ không nửa vời theo kiểu, làm được thì tốt. Toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu đến gót chân đều tràn ngập suy nghĩ. Nếu đứt chân đứt tay thì suy nghĩ chảy ra, chứ không phải máu chảy ra. Tập trung suy nghĩ, mãnh liệt suy nghĩ, đó là nguồn động lực sáng tạo của con người. Tại sao cùng có khả năng như nhau và mức độ nỗ lực ngang nhau, nhưng người thì thành công, người thì thất bại? Người ta thường đổ lỗi cho vận số, cho may rủi, nhưng thực ra đó là do sự khác nhau về sức mạnh, tầm cao, độ sâu và độ cháy bỏng của khát vọng mỗi người. Đọc đến đây có lẽ một số độc giả sẽ lắc đầu không đồng tình vì cho rằng tôi thuộc loại lạc quan chủ nghĩa. Nhưng việc suy nghĩ đến quên ăn quên ngủ, suy nghĩ đến cùng kỳ là hành vi hoàn toàn không dễ dàng. Không phải người nào cũng có thể làm được. Lúc nào cũng phải nung nấu suy nghĩ mãnh liệt, khát vọng cháy bỏng, và những điều đó phải ăn sâu vào tâm thức. Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh, để triển khai những kế hoạch mới, để tạo ra một sản phẩm mới, nếu chỉ suy nghĩ trong đầu không thôi, thì phần lớn chúng ta chỉ nghĩ tới khó khăn và những cản trở. Nếu cứ theo cung cách thông thường đó, thì sự việc không trục trặc cũng phải trục trặc. Còn nếu thực sự có ý định làm gì, thì điều không thể thiếu là phải có tư duy mãnh liệt, khát vọng mãnh liệt. Để biến điều không thể thành có thể, thì trước hết phải suy nghĩ mãnh liệt tới mức điên khùng. Tiếp đến là phải có niềm tin rằng sẽ làm được. Và cuối cùng, quá trình lao động nỗ lực hướng về phía trước. Đó là phương thức duy nhất để chúng ta đạt tới mục tiêu trong cả hoạt động kinh doanh lẫn trong cuộc đời. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi sau đây. Có thể thấy sản phẩm hiện ra trước mắt với đủ màu sắc không? Khát vọng mãnh liệt là động lực để quá trình lao động hoàn tất sự vật. Cũng có người tránh không muốn đề cập tới cụm từ này vì cho rằng nó là biện pháp thuần tinh thần, chứ không mang tính biện chứng khoa học. Tuy nhiên, với một sự vật, nếu chúng ta luôn suy nghĩ về nó, suy nghĩ một cách triệt để, một cách thấu đáo, thì sẽ phát sinh hiện tượng. Như thế chúng ta nhìn thấy được kết quả cuối cùng. Nghĩa là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trước kết quả, nếu suy đi tính lại. Làm thế này thì, làm cách kia thì, một cách nghiêm túc về quy trình, về các bước thực hiện, lặp đi lặp lại các thử nghiệm mô phỏng, chứ không đơn thuần chỉ là muốn được thế thì tốt quá, hoặc muốn làm như thế và chỉ muốn không thôi. Chúng ta dùng phương pháp giả định thực nghiệm nhiều lần quá trình dẫn đến kết quả, như thể tính hàng vạn nước cờ rồi chỉnh sửa kế hoạch mỗi lần gặp trục trặc, như thể xóa đi những nước cờ không ổn. Khi đã kiên trì theo đuổi một cách nhất quán quá trình tư duy như vậy, thì thế nào cũng thấy con đường dẫn đến thành công, giống như nhìn lại con đường đã từng đi qua. Khi đó chúng ta có thể vẽ ra một cách tỉ mỉ, chi tiết trong đầu toàn bộ trạng thái sự vật đã được hình thành và hoàn tất. Chẳng khác nào từ trong giấc mơ, sự vật dần dần hiện ra trong thực tế và ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực sẽ không còn nữa. Hơn nữa, nếu sự vật mà chúng ta thấy vẫn còn ở hai màu đen trắng, thì có nghĩa là nó vẫn còn chưa hoàn tất. Chỉ khi nào thấy sự vật với đầy đủ màu sắc, chứng tỏ nó đã sát với thực tế hơn. Hiện tượng như tôi vừa kể thực sự xảy ra, giống như phương pháp giả định trong thi đấu thể thao. Tình huống luyện tập càng tỉ mỉ, càng sát với thực tế, càng cô đọng, thì người luyện tập sẽ càng thấy hiện thực kết tủa. Tương tự, sẽ không có tính sáng tạo trong công việc và sẽ không thành công trong cuộc đời nếu chúng ta không tư duy trước một cách mạnh mẽ, suy nghĩ một cách sâu sắc và không nghiêm túc bắt tay vào nghiên cứu sự vật cho đến khi có thể nhìn thấy rõ mồn một hình thù của nó khi hoàn tất. Chẳng hạn để thiết kế một sản phẩm mới, nếu chỉ tính toán việc đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết như tính năng, tác dụng thì vẫn chưa đủ. Một thiết kế sẽ không đạt tiêu chuẩn lý tưởng. Thấy rõ nó trên cơ sở suy nghĩ thấu đáo trước khi bắt tay vào thực hiện thì cũng không được coi là thiết kế tốt, mặc dù nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Các sản phẩm được thiết kế với tiêu chuẩn thông thường như thế chắc chắn sẽ không được tiếp nhận rộng rãi trên thị trường. Trước đây, có một nhà nghiên cứu trạc tuổi tôi, vốn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng. Cùng với các nhân viên của mình, anh ta đã hoàn thành một mẫu sản phẩm sau suốt mấy tháng mày mò, vất vả nghiên cứu, thiết kế. Anh ta đưa sản phẩm cho tôi xem. Vừa nhìn thấy nó, tôi đã khẳng định. Không được. Anh ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Sản phẩm làm đúng theo yêu cầu của khách hàng, vậy mà ông lại bảo là chưa được. Tại sao vậy? Thứ mà tôi kỳ vọng là một sản phẩm cao cấp hơn nhiều, chứ không chỉ như thế này. Anh nhìn lại xem, màu sắc vừa thô, vừa xỉn. Ông cũng là nhà kỹ thuật, sao lại đưa ra đánh giá dựa trên cảm nhận về vẻ ngoài của nó? Đây là sản phẩm công nghiệp, chứ không phải đồ mỹ nghệ, nên không thể đánh giá một cách cảm tính. Cứ cho là tôi nói theo cảm tính, nhưng thứ mà tôi hình dung trong đầu không phải là một đồ gốm với màu sắc tệ như thế này. Lý do là vậy. Tôi yêu cầu anh ta làm lại. Bao nhiêu công sức của anh ta từ trước tới giờ đổ xuống sông xuống biển. Khỏi phải nói, anh ta tức giận như thế nào. Nhưng công việc là công việc. Cái thứ mà anh ta làm ra khác hẳn sản phẩm mà tôi hình dung, ngay cả hình thức bên ngoài. Thế rồi sau biết bao lần làm đi làm lại, cuối cùng nhóm thiết kế đã thành công với mẫu sản phẩm đạt đến mức độ lý tưởng. Khi đó tôi nói với họ, chúng ta phải làm ra những sản phẩm sắc sảo đến mức sờ vào là đứt tai. Nghĩa là sản phẩm phải hoàn hảo, gần như tuyệt đối. Đó là điều tôi muốn nói. Sờ vào là đứt tai. Đây là câu nói cửa miệng của cha mẹ tôi mà tôi nghe được từ thuở nhỏ. Khi một sản phẩm hoàn hảo đến mức lý tưởng hiện rõ trước mắt, khiến chúng ta vừa ngạc nhiên, vừa khao khát đến mức chỉ muốn sờ vào nó, nhưng lại do dự không dám chạm vào tai. Cha mẹ tôi diễn đạt điều đó bằng câu, sờ vào là đứt tai. Câu nói ấy cũng bật ra từ miệng tôi. Phải không tiếc công sức, nỗ lực cho đến khi hoàn thành sản phẩm mà mình tự tin rằng có một không hai. Đây là điều vô cùng quan trọng và cũng là nghĩa vụ tinh thần của bất kỳ người nào định nhắm tới đỉnh cao chót vót của hành trình sáng tạo. sẽ thực hiện được nếu hình dung ra mọi chi tiết của công việc. Đương nhiên điều này không chỉ giới hạn trong công việc. Ngay cả khi định thực hiện một nỗ lực nào đó trong cuộc đời thì chúng ta cũng phải nhắm tới mục tiêu, hoàn hảo đến độ lý tưởng. Suy nghĩ thấu đáo cho tới khi thấy sự vật hiện ra trước mắt, tức là phải duy trì niềm khát vọng mãnh liệt trong suốt quá trình thực hiện. Phải đặt ra những chuẩn mực cao hơn mức thông thường, bắt tay và tập trung cao độ vào công việc cho tới khi ranh giới giữa ý tưởng và hiện thực bị xóa nhòa. Làm được như vậy thì mới có thể có kết quả mãn nguyện. Ngoài ra, còn một điều thú vị nữa. Việc nhìn thấy trước, thấy một cách thực sự, chắc chắn sẽ cho ra kết quả cuối cùng là một sản phẩm hoàn hảo, sờ vào là đứt tay. Ngược lại, nếu không thấy trước như vậy, thì sản phẩm ra đời cũng không thể hoàn hảo. Sự thật này là điều tôi từng trải nghiệm trong rất nhiều hoàn cảnh. Khi công ty DDI, hiện nay là KDDI, bước chân vào lĩnh vực điện thoại di động, tôi đã tuyên bố: từ nay sẽ là thời đại của điện thoại di động. Mọi người đều lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Họ cho rằng đó là điều không tưởng. Cho dù tôi luôn khẳng định thời đại truyền thông bằng điện thoại di động vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu và với bất kỳ ai sẽ không còn xa nữa. Thời đại mà từ trẻ em cho tới người già, tất cả đều có điện thoại di động, đang tới. Tôi cũng chỉ nhận được những cái cười khẩy của mọi thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Riêng bản thân tôi thì đã thấy nó. Điện thoại di động, sản phẩm ẩn chứa những tính năng vô hạn, sẽ được phổ cập ra sao? Tốc độ phổ cập như thế nào? Giá bán bao nhiêu? Kích cỡ sản phẩm như thế nào? Lưu hành ra sao trên thị trường? Tất cả những điều ấy tôi đã thấy trước. Bằng cách nào điều đó có thể xảy ra? Thông qua việc Kyocera đang sản xuất các linh kiện bán dẫn, tôi có đủ tri thức và kinh nghiệm về tốc độ, cách tân kỹ thuật các linh kiện này, về kích cỡ và giá thành của chúng. Dựa trên các yếu tố tương tự, tôi suy luận, tính toán khá sát với thực tế về phạm vi thị trường của sản phẩm mới, điện thoại di động. Không những thế, tôi còn có thể đưa ra cả biểu giá, giá thuê bao như thế nào, cước cơ bản hàng tháng ra sao, tiền cước phụ trội là bao nhiêu, và dự đoán được cả quy trình định giá cước trong tương lai nữa. Một thành viên ban lãnh đạo công ty đã ghi lại những điều tôi dự đoán vào sổ tay. Đến lúc thời đại điện thoại di động bắt đầu thì thành viên đó nhớ ra và lật sổ tìm những gì đã ghi chép. Xem xong, anh ta thốt lên: trời ơi, làm sao mà những điều ông nói khi xưa lại giống hệt thực tế bây giờ thế này? Tất cả giá sản phẩm và các dịch vụ liên quan được hình thành trên cơ sở tính toán quan hệ cung cầu trên thị trường, khả năng thu hồi vốn đầu tư, v.v. đều trải qua quá trình tính toán chi li phức tạp. Tôi đã hình dung một cách tường tận các biểu giá ngay từ lúc bắt tay nghiên cứu sản phẩm điện thoại di động, khiến người nhân viên đó sửng sốt. Ông cứ như thánh sống, có thể biết trước được mọi việc ấy. Điều anh ta ngạc nhiên chính là việc tôi nhìn thấy. Một khi bạn đã hình dung một cách chi tiết, thấy tường tận tới mọi ngóc ngách của sự vật, thì chắc chắn sản phẩm sẽ thành công. Nói cách khác, bạn sẽ làm được thứ mà bạn thấy. Và ngược lại, nếu đã không thấy thì không làm được. Theo lẽ đó, khi chúng ta đã ước muốn làm điều gì thì phải luôn suy nghĩ đến điều đó. Suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ không ngừng nghỉ. Với khát vọng mãnh liệt và phải đạt tới khả năng thấy nó hiện ra trước mắt, như thể bạn đã hình dung được sự thành công. Bản thân ước muốn đã là bằng chứng cho việc bạn đang âm thầm chuẩn bị nỗ lực để biến ước muốn đó thành hiện thực. Người không có năng lực, thiếu tố chất thành công thì ít khi nghĩ mình muốn làm được điều đó. Còn người nào có thể vẽ ra trong đầu một cách tỉ mỉ hình thù của sự vật thì sẽ có xác suất thành công vô cùng lớn. Khi nhắm mắt lại, ta vẫn thấy rõ mồn một hình thù sự vật lúc hoàn tất, thì cũng có nghĩa là ta đủ khả năng biến sự vật thành hiện thực. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bài học. Không thể thành công nếu không lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị chu đáo. Khi bắt tay vào làm một việc mà từ trước tới nay chưa có tiền lệ, chưa từng có ai làm, bạn sẽ không thể tránh khỏi những lời dị nghị, gièm pha hay phản đối của những người xung quanh. Mặc dù vậy, nếu trong tâm bạn vẫn giữ vững niềm tin sẽ làm được và đã hình dung được các bước thực hiện, thì cần mạnh dạn phát triển ý tưởng thành phương án tổng thể. Nếu nhìn nhận một cách lạc quan, một ý tưởng có tiềm năng có thể tự phát triển trên đôi cánh tư duy. Đồng thời bạn phải tập trung quanh mình một đội ngũ nhân viên tích cực, năng động, những người ủng hộ một cách tích cực tính táo bạo của ý tưởng. Trước đây, mỗi khi nghĩ ra ý tưởng mới, tôi thường tập trung đội ngũ nghiên cứu trong công ty lại và nói với họ: các bạn thấy thế nào? Ý kiến của các bạn về ý tưởng mới này ra sao? Trong những buổi như vậy, đội ngũ nghiên cứu giỏi trong công ty, những người đã tốt nghiệp các trường đại học nổi tiếng, thường phản ứng khá lạnh nhạt trước đề xuất của tôi. Họ phân tích khá tỉ mỉ và phản bác. Nào là ý tưởng xa rời thực tế, thiếu tính khả thi, v.v. Các ý kiến phản biện của họ ở một khía cạnh nào đó cũng có lý và sắc sảo, nhưng nếu phân tích chỉ để phê phán bác bỏ thì chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào mọi ý tưởng mới dù tốt đến mấy. Mà đã vậy thì những gì lẽ ra làm được sẽ không bao giờ làm nổi. Những buổi phân tích phản biện một cách tiêu cực cứ lặp đi lặp lại suốt. Cuối cùng tôi quyết định đổi mới nhân sự các buổi thảo luận. Cụ thể là khi bắt tay vào công việc mới và khó, tôi chỉ tập trung các nhân viên, không hẳn là thông minh và sắc sảo, nhưng cởi mở và có thể xem xét một cách vô tư đề xuất của tôi. Ý tưởng được đấy à? Cho chúng tôi làm thử. Thà tập trung đội ngũ nhân viên bình thường còn hơn là đội ngũ giỏi giang, sắc bén, nhưng chỉ biết vận dụng sự giỏi giang sắc bén để ẩn trú trong an toàn, tránh né cái mới. Đọc đến đây có lẽ bạn đọc cho rằng tôi là người độc đoán. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì ở giai đoạn lập phương án tổng thể, chúng ta cần những người dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, khi chuyển sang giai đoạn lập phương án chi tiết thì phải thay đổi suy nghĩ. Tức là phải hơi ngã theo khuynh hướng bi quan tiêu cực. Lập phương án một cách thận trọng, chặt chẽ, tỉ mỉ, và phải tính hết được những rủi ro có thể xảy ra. Lạc quan mạnh dạn chỉ có hiệu quả trong giai đoạn lập phương án tổng thể, phát triển ý tưởng. Nhưng đến giai đoạn thực hiện kế hoạch thì lại phải trở về khuynh hướng lạc quan, mạnh dạn hành động, không do dự chần chừ. Nói tóm lại, phải lạc quan, mạnh dạn ở giai đoạn phát triển ý tưởng, lập phương án tổng thể. Thận trọng chu đáo khi lập phương án chi tiết. Mạnh dạn lạc quan khi bước vào giai đoạn thực hiện. Như vậy bạn có thể hoàn tất công việc, biến giấc mơ thành hiện thực. Về vấn đề này, xin bạn đọc tham khảo câu chuyện của nhà thám hiểm Nhật Bản nổi tiếng Oba Mitsuru. Ông là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công chuyến thám hiểm một mình từ Bắc Cực đến Nam Cực. Ông đến thăm tôi để cảm ơn Kyocera đã cung cấp thiết bị cần thiết cho chuyến đi. Gặp ông, tôi đã hết lời ca ngợi lòng quả cảm, không quản hiểm nguy để thực hiện thành công chuyến thám hiểm. Ông tỏ ra lúng túng trước lời khen ngợi của tôi. Ông đã phủ nhận khi tôi vừa dứt lời. Không, tôi không dũng cảm như ông tưởng tượng đâu. Ngược lại là đằng khác. Suốt cuộc thám hiểm, tôi lo sợ đủ mọi thứ. Tính tôi vốn nhút nhát, vì thế tôi rất cẩn thận, chuẩn bị chu đáo và lường trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến chuyến thám hiểm thành công chỉ là như vậy. Đối với các nhà thám hiểm, nếu chỉ có lòng quả cảm không thôi thì dễ liều mạng lắm. Nghe xong, tôi vô cùng khâm phục những người đã hoàn tất một sứ mạng khó khăn nào đó. Họ thật phi thường bởi họ nắm vững một thứ mà người ta vẫn gọi là chân lý đời sống. Lòng quả cảm được kết tinh từ đức tính lo xa, thận trọng và tỉ mỉ, chứ không phải là chuyện hữu dũng vô mưu. Có lẽ là điều ông Opa muốn nói là như vậy. Ngã bền, học được nguyên tắc lớn của đời sống tinh thần. Từ đầu đến giờ, tôi đề cập đến các nguyên tắc lớn để con người tồn tại. Đó là tâm thức ra sao thì cuộc đời như vậy, và cuộc đời chúng ta có thể thay đổi. Thật ra đời tôi là một chuỗi thất bại và nản chí. Biết bao lần tôi gặp chuyện chẳng lành, cho nên tôi thật sự thấm thía, thấu hiểu các nguyên tắc đó. Nếu nói về thời tuổi trẻ của tôi, thì tất cả những điều tôi mong ước thực hiện đều bị trục trặc. Tôi chưa từng đạt được mong ước dù chỉ một lần. Vì sao cuộc đời mình lại trục trặc suốt, số mệnh mình lại đen đủi đến thế? Tôi từng tự hỏi và nghĩ mình bị trời Phật xa lánh, vì thế nỗi bất mãn ngày một tăng. Đã không ít lần tôi thấy thù ghét xã hội. Trong suốt quãng đời đầy thất bại bế tắc đó, dần dần tôi ngộ ra rằng tất cả mọi sự đều từ tâm mà ra. Thời đó bệnh lao vẫn là căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Hơn nữa gia tộc tôi bị coi là có phả hệ bệnh lao. Hai ông chú và một bà thím của tôi chết do lao phổi. Mình đang ho ra máu, chắc cũng sắp đi. Tuổi còn trẻ, nhưng tôi đã lâm vào tình thế tuyệt vọng. Những cơn sốt âm ỉ khiến tâm trạng tôi luôn bị dày vò trong vô vọng và ngày ngày chỉ nằm bẹp trên giường bệnh. Khi đó một bà hàng xóm, có lẽ thấy tội nghiệp cho tôi, đã đưa cho tôi mượn cuốn sách Chân tướng cuộc đời của nhà hoạt động tôn giáo Taniguchi Masaharu, người sáng lập giáo phái Ngôi Nhà Trường Sinh, và khuyên tôi đọc. Cuốn sách quá khó đối với một đứa trẻ vừa học hết cấp 1 và mới thi trượt cấp 2. Nhưng tôi đã đọc ngấu nghiến với hy vọng vào một phép màu nào đó trong cuốn sách. Khi đọc đến đoạn, có một cục nam châm luôn hút các hoạn nạn trong tâm chúng ta. Chúng ta ngã bệnh là do tâm chúng ta yếu đuối dẫn đến bệnh tật. Tôi dán mắt vào trang sách. Ông Taniguchi đã dùng từ tình trạng tâm thức để chỉ ra rằng mọi sự vật ta gặp trong cuộc đời đều do tâm thức lôi kéo đến. Bệnh tật cũng không phải là ngoại lệ. Ông thuyết giảng rằng trên thực tế tất cả đều do tình trạng tâm thức tạo ra. Bệnh do tâm mà ra có thể là cách nói hơi quá một chút, nhưng bản thân tôi lúc đó thực sự thấm thía điều này. Bởi mỗi lần đi qua căn phòng chú tôi bị lao, nằm tĩnh dưỡng, dù căn phòng cách xa nơi tôi ở, tôi đều bịt mũi và chạy thật nhanh vì sợ bị lây nhiễm. Trong khi bố tôi ngày ngày đến để chăm sóc chú tôi, anh trai tôi thản nhiên nói với tôi: không dễ dàng bị lây nhiễm thế đâu. Trong gia đình, chỉ có mình tôi là cố tình né tránh và sợ hãi căn bệnh của người thân thuộc. Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy. Trong khi cả bố lẫn anh trai tôi không ai bị sao cả, thì tôi bị lây nhiễm. Hóa ra là vậy. Tôi nghĩ thầm. Chính cái tâm thức yếu hèn, cố tránh xa người bệnh, của tôi đã thu hút bệnh tật đến. Khi chúng ta sợ hãi thì điều sợ hãi sẽ xảy ra. Tôi thấm thía sâu sắc. Tâm tiêu cực thì sẽ gọi hiện thực tiêu cực đến. tâm thế nào, hiện thực thế ấy. Khi đã thấu hiểu câu nói của ông Taniguchi, tôi tỉnh ngộ, và từ đó tôi tự thề rằng phải luôn nghĩ điều thiện, điều tốt lành trong mọi hoàn cảnh. Biết là thế, nhưng không phải dễ dàng thay đổi tâm thức ngay được, và cuộc đời tôi tiếp tục khúc khuỷu, gian truân. Nhận ra chân lý, tâm thức quyết định vận mệnh. Thật may, tôi khỏi bệnh và có thể đi học bình thường trở lại. Nhưng cuộc đời của tôi sau đó vẫn không tránh khỏi thất bại và trục trặc. Thi đại học thì trượt nguyện vọng thứ nhất, phải vào đại học cộng đồng ở địa phương, cho dù thành tích học tập của tôi không đến nỗi nào. Tình hình kinh tế Nhật Bản lúc đó trở nên ảm đạm do những đơn hàng nhu cầu đặc biệt của cuộc chiến tranh Triều Tiên đã lắng xuống. Tôi thi tuyển vào công ty nào là trượt công ty ấy. Thời đó các cuộc thi tuyển nhân viên dành cho sinh viên nông thôn tốt nghiệp các trường đại học địa phương mới thành lập cũng rất ít. Tôi cảm thấy căm ghét xã hội bất công và cả nỗi bất hạnh của mình. Cùng là con người, tại sao số phận tôi lại đen đủi đến thế? Giả sử có mua vé số thì người xếp hàng đằng trước và đằng sau tôi sẽ trúng. Còn tôi thì trượt là cái chắc. Tôi học karate do, công lực cũng khá nên đã từng bén mảng đến văn phòng của một tổ chức xã hội đen đặt ở một khu sầm quốc với quyết tâm trở thành một yakuza. May thay, nhờ sự giúp đỡ của một thầy giáo dạy đại học, tôi đã được nhận vào làm việc ở công ty Kyoto, chuyên sản xuất sứ cách điện. Công ty trong tình trạng sắp phá sản, lương thì chậm, nội bộ gia đình chủ công ty thì mâu thuẫn. Vất vả mãi mới được đi làm, mà nơi làm việc lại trong tình trạng như thế. Tôi và mấy đứa đồng nghiệp vào công ty cùng lúc với tôi, gặp nhau là than vãn và bàn chuyện bỏ công ty. Sau một thời gian, họ tìm được việc làm ở công ty khác. Một người, rồi hai người bỏ. Cuối cùng còn trở lại mình tôi. Quả thật, chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng thì con người mới trở nên mạnh mẽ hơn. Có kêu ca hoàn cảnh đến đâu đi nữa cũng không giải quyết được gì. Tôi thay đổi thái độ 180 độ, tập trung vào công việc. Tôi đem cả nồi niêu xoong chảo vào phòng nghiên cứu để có thể làm việc cả ngày lẫn đêm. Thế rồi kết quả nghiên cứu bắt đầu khả quan, phản ánh sự thay đổi trong tâm thức tôi. Cấp trên khen ngợi khi các kết quả nhìn thấy rõ ràng. Tôi ngày càng đam mê nghiên cứu. Một vòng tuần hoàn thuận sinh ra. Kết quả nghiên cứu ngày càng tốt hơn. Cuối cùng bằng phương pháp của riêng mình, tôi là người đầu tiên tại Nhật Bản đã thành công trong việc tìm ra và tổng hợp được vật liệu file ceramic dùng để sản xuất các ống chân không trong TV đang phổ cập rộng rãi thời đó. Nhờ vậy đánh giá của mọi người xung quanh đối với tôi ngày càng cao. Tôi cảm thấy thích thú công việc đến mức quên hẳn cả đồng lương vẫn tiếp tục bị trả chậm. Tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Những kỹ năng được tích lũy và kết quả công việc khi đó trở thành nền tảng để tôi lập ra công ty Kyocera sau này. Giây phút thay đổi tâm thức đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Và từ đó, tôi đoạn tuyệt với vòng tuần hoàn nghịch. Thay vào đó là vòng tuần hoàn thuận theo hướng tích cực. Từ kinh nghiệm này, tôi xác định rằng cuộc đời mình tốt hay xấu đều do ý chí của mình tạo ra, hoàn toàn không phải là con người buộc phải đi theo con đường số mệnh đã định sẵn. Nói cách khác, tất cả những gì xảy ra đối với mình là do tâm mình tạo ra. Nhận thức cơ bản này xuyên suốt cuộc đời tôi. Tôi có được nó sau khi trải qua cả một chặng đường gập ghềnh khúc khuỷu. Và giờ đây, nó nằm sâu trong lòng tôi. Với những người đã sống cuộc đời ba chìm bảy nổi, số mệnh của họ do chính tay họ tạo ra. Thì núi cao, vực sâu, hạnh phúc, bất hạnh, tất cả đều do tâm họ mang lại. Rải những hạt giống sự kiện trong đời ta, không ai khác, đó chính là ta. Quả thật là mỗi người chúng ta đều có một số mệnh, nhưng số mệnh đó không phải được định sẵn. con người không thể chống lại được, mà số mệnh có thể thay đổi theo tâm thức. Đúng vậy, chỉ có một thứ duy nhất có thể làm thay đổi được số mệnh, đó là tâm ta. Cuộc đời chúng ta do chính chúng ta tạo ra. Cách suy nghĩ chính là chất liệu màu sắc vẽ lên tấm vải cuộc đời của mỗi người. Vì thế có thể nói, màu sắc cuộc đời bạn thay đổi tùy theo tâm của bạn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặp quả lành.